Bảo vệ. Bởi hay bị thiên hạ chăm chọc về cặp kính và giọng nói như đàn bà của mình, và tệ hơn nữa là tật cà lâm mỗi khi bối rối, nên tôi thích ở một mình đơn độc. Thế là khi công ty đề nghị tôi làm bảo vệ khu nhà kho nằm ở cây số 21 trên đường Salaria, tôi chấp nhận ngay, lập tức chẳng on đơ gì cả. Khu nhà kho nằm lọt trong một thung lũng, xung quanh là mấy gò đất cỏ mọc xanh Đấy là một cái sân tứ giác quang vắng và bụi bặm, bốn bề được bao bọc bởi một bức tường rào xây bằng những viên gạch mới chồng lên nhau. Dọc theo bức tường là những lán dài và thấp được xây dựa vào tường. Và giữa sân có một cái thùng phi méo mó nằm giữa cái ống uống theo hình khuỷu tay rỉ nước. Trong mấy cái lán người ta để đủ thứ xi măng bao, ống đủ loại, gạch ngói, dầu hắt đóng thùng, từng đóng cây dầm. Một trong những lán này được dùng làm chỗ ở cho tôi. Hai phòng trống trơn với một cái ghế bố, một cái bàn và dài ba cái ghế đẩu. Thật nhìn cứ tưởng như đây là nơi thôn giả hẻo lánh, xa rời thế giới. Nhưng chỉ cần leo lên mấy cái gò đất là thấy ngay con đường Salaria sát bên, thẳng tích với hàng cây tiêu quyền được sơn trắng trên thân. Và xa hơn một tí là tàn cây của tử quán Osteria de Saciatori, nơi tôi dẫn đến ăn cơm. Tôi được trang bị một khẩu súng ngắn với nhiều băng đạn, một cây súng trường mà thi thoảng tôi vẫn hay vác đi săn chim chiền chiện trên mấy gò đất. Nói chung là bốn bề hiu quạnh, và ngoài chuyện phải đi tuần đêm còn lại thì nhàn cư thôi. Tôi làm bảo vệ được 4 tháng yên ổn, chẳng có chuyện gì xảy ra, cho đến một buổi chiều có người kêu cổng. Tôi tưởng là người của công ty, nhưng khi cổng mở ra thì trước mắt tôi hiện ra 2 người đàn ông và 1 phụ nữ. Một trong 2 người đàn ông tôi biết rất rõ, hắn tên Rinaldi và làm nghề tài xế. Đây là người duy nhất mà hồi ở công trường xây dựng trong thành phố, chỗ tôi làm trước đây, không bao giờ trêu chọc tôi về cặp mắt kính và giọng nói. Rinaldi hoàn toàn trái hẳn với tôi. Tôi trong quê mùa bao nhiêu thì hắn tao nhã bấy nhiêu. Hắn đẹp trai, nước da nâu nâu, cao ráo lực lưỡng. Còn tôi thì xấu xí, đàn bà chẳng ai thèm ngó đến tôi. Còn hắn thì đàn bà, rứt ra không xuể. Có thể vì tôi với hắn khác biệt như mặt trời với mặt trăng, và vì tôi thầm ước mơ được như hắn, nên tôi đâm ra mến hắn. Đứng bên cạnh hắn là một cô gái tên Amelia, nhỏ nhắn, tròn trĩnh, gương mặt trái xoan trắng trẻo, cặp mắt to màu xám đậm, cái miệng hơi vển lên trên, trông cứ như lúc nào cũng cười. Người đàn ông còn lại quê ở Monte Rotondo, tên là Teodoro, tóc đỏ quăng. 2 con mắt chàng khay như mắt mèo, mũi nhọn và cặp má đỏ ửng cứ như lúc nào cũng bị gió mùa đông bắc tạt vào mặt. Rinaldi bảo là hắn có chuyện muốn nói với tôi và tôi đưa hắn vào lán. Vincenzo. Hắn bắt đầu sau khi mời tôi một điếu thuốc lá. Mày có thể kiếm được tiền mà không cần phải cực khổ gì cả, thậm chí mày vẫn cứ làm bảo vệ. Tôi dương to 2 mắt ra nhưng không nói tiếng nào cả, như được khuyến khích bởi sự im lặng của tôi. Hắn bắt đầu giải thích rằng bọn hắn có một lô hàng bốc dở từ, cứ coi như từ một nhà kho trong thành phố. Tôi chỉ cần cho phép bọn hắn để tạm lô hàng ở trong lán của tôi, sau đó khi thuận tiện bọn hắn sẽ trở lại mang đi và tôi sẽ được phần của mình. Vừa nghe xong đề nghị của Rinaldi, tôi đã phát sốt, nhưng tôi không muốn từ chối. Tôi coi hắn như anh em trong nhà, do đó tôi nói ngắn gọn: Rinaldi, tao làm bảo vệ đúng không? Đúng. Thế thì lúc nào tao cũng chỉ là bảo vệ. Là sao? Nghĩa là bọn mày muốn làm gì thì cứ làm, đem hàng để vô lán. Rồi chừng nào chúng mày muốn trở lại thì cứ trở lại. Tao chẳng biết gì cả, tao chẳng thấy gì cả. Tao chẳng biết tụi mày là ai. Nếu có ai hỏi thì bọn mày cũng nói là không biết tao, cứ như bọn mày lén tao đem hàng vô đây. Bọn chúng lắc lắc đầu, một thắng vẻ ngạc nhiên. Teodoro hầm hừ với tôi: nhưng mày cũng phải coi chừng hàng cho tụi tao chứ, chẳng lẽ mày không biết tụi tao là ai? Để rồi Rinaldi cắt ngang: mày không biết Vincenzo là hạng người như thế nào, đừng nói xàm. Tôi nói: tao làm bảo vệ đúng không? Ừ, thì bảo vệ luôn cả hàng của chúng mày. Teodoro nhắc lại: yên tâm, mày cũng có phần của mày. Tôi tự ái: mày cứ yên tâm, dân quê mùa dốt nát, tao không nhận gì của tụi mày cả, biết không? Sau cùng chúng tôi cũng thỏa thuận với nhau và Rinaldi đi ra ngoài, Một đổi sau hắn trở lại trên một cái xe cam nhông. Bọn chúng chở hàng đem vào láng, từng thùng lớn. Tôi chẳng biết cái gì bên trong, nhưng bọn chúng bảo là giả dốc. Trước khi đi, Emilia nhìn tôi với ánh mắt mà tôi nghĩ là trìu mến, và tôi coi như đã được trả công. Sau lần đó, bọn chúng còn trở lại 3 hay 4 lần nữa, lần nào cũng có Emilia. Mỗi lần đến, chúng nhấn còi xe từ bên ngoài, tôi chạy ra mở bung cánh cổng, chúng đem hàng vào láng rồi bỏ đi. Tôi cũng không muốn chúng ở lại làm gì. Lần nào chúng dỡ hàng, tôi cũng đều ngồi thu mình trong phòng. Với tay Teodoro thì một vài lần tôi cũng có lời qua tiếng lại. Hắn lúc nào cũng hóng hách với người khác và tôi không ưa hắn. Nhưng ngược lại, Emily luôn mỉm cười và lúc nào cũng dịu dàng với tôi. Có lần cô ấy hỏi, lúc nào cũng ở một mình vậy anh không thấy buồn sao? Tôi đáp, một mình quen rồi. Thế rồi một hôm dở báo ra, tôi thấy tin Teodoro, Rinaldi và nhiều thằng khác bị bắt. Báo gọi đây là băng đảng khoét lỗ, bởi vì chúng chuyên khoét vách các cửa tiệm từ những căn hộ nằm kế bên để vào tiệm lấy trộm hàng hóa. Đôi khi chúng khoét luôn cả vách của các căn hầm chứa hàng. Báo cũng có đăng ảnh Rinaldi, Teodoro và một đứa nữa, mặc áo không cổ, cằm hất lên, mắt mở trừng trừng. Một băng đảng trộm cướp nguy hiểm xa lưới pháp luật, báo chả tích như thế. Theo báo thì Rinaldi chỉ giữ vai tài xế nên tội nhẹ nhất, còn Emilia thì không thấy báo nói đến. Rồi mùa đông len đến, một đêm mưa to gió lớn, cái sân phía trước tràn ngập nước. Có tiếng người gọi phía ngoài cổng, tôi ra mở cổng và Emilia hiện ra trước mắt tôi, nhưng trông thảm lắm. Cô nàng mang bầu, cái bụng to tướng và gương mặt đẹp đẽ xệ xuống theo cái bụng. Áo quần ướt đẫm nước mưa nên trông cứ như mớ vải rách trên người, tóc ướt dán chặt lên mặt. Cô nàng bước vào kho nói một tiếng và đưa cho tôi một mảnh giấy Rinaldi gửi tôi. Đại khái là hắn nói một năm nữa hắn mới mãn hạn tù và trong lúc này hắn gửi gắm Emilia cho tôi. Hắn sẽ chịu tiền ăn ở cho cô nàng và hắn nhắc tôi nhớ canh chừng mớ hàng trong láng. Đó là phần của riêng hắn. Mấy đứa khác thì đứa nào cũng có phần của chúng nó rồi. Hết. Rinaldi biết chắc rằng hắn có thể nhờ tôi làm bất cứ điều gì hắn cần. Mà cũng đúng là thế, bởi vì đối với hắn, tôi cảm thấy mình sẵn sàng làm bất cứ điều gì. Tôi quay sang Emilia và bảo cô tối nay cứ ngủ trên giường của tôi, còn tôi thì lót gối dưới nền nhà phòng kế bên nằm tạm. Và như thế tôi với Emilia bắt đầu một cuộc sống chung. Mấy tháng sau, nếu ai đó đi ngang qua kho hàng đều nghĩ rằng tôi đã lấy vợ và trở thành một người chồng và một người cha hạnh phúc. Nắng tháng 10 chiếu lên cái sân phía trước, Emilia đứng giữa sân, tay áo xắn lên để lộ hai cánh tay tròn trịa, đang xả đi xả lại áo sơ mi của tôi trong cái thùng phi nước. Các áo quần khác thì đã được phơi trên mấy sợi dây, còn tôi thì ngồi ngoài láng hóng nắng trên một chiếc ghế đổ, tay ru nhẹ nhẹ thằng bé của Emilia. Nó cũng được gọi là Vincenzo, y như tên tôi. Cạnh láng của tôi có một cái láng nhỏ hơn do chính tay tôi dựng lấy, và từ trong ấy tỏa ra mùi thơm của nước sốt để trộn với mì ống do chính Emilia nấu cho tôi. Và bây giờ tôi cũng không còn đi ăn ở tử quán như lúc trước. Tôi nghĩ bất kỳ ai đi ngang qua thấy tôi cười đùa với đứa bé, còn Emilia thì ăn nói dịu dàng và mỉm cười với tôi trong khi nàng đang giặt đồ trong thùng phi nước, đều lầm tưởng rằng đây là một gia đình hạnh phúc. Nhưng thực ra chẳng phải thế, thằng bé là con của Rinaldi, Emilia cũng thuộc về Rinaldi, còn tôi thì trước đây làm bảo vệ cho công ty, bây giờ tôi kiêm luôn bảo vệ đồ của Rinaldi, kể luôn cả Emilia và thằng bé. Nhưng nếu bỏ qua một bên chuyện bảo vệ thì trong tôi cứ như đã lập gia đình rồi. Emilia quả thật đảm đang, nàng không để tôi thiếu thốn bất cứ thứ gì, và thằng bé thì vừa đẹp vừa ngoan. Quả chẳng có điều hơi bực là trong mọi câu chuyện với Emilia, tôi đều phải nghe nhắc đến Rinaldi, bởi vì cô nàng cứ ngồi đếm từng ngày đợi hắn mãn tù. Không phải là tôi không thích nói đến hắn, nhưng Emilia là người yêu của hắn, còn đối với tôi, nói cho cùng, thì hắn cũng chỉ là bạn mà thôi. Giả lại đối với Emilia cứ như là trên đời này không có ai khác ngoài Rinaldi, còn tôi chẳng là cái gì cả đối với cô nàng. Một chiều tôi nói thẳng như thế và cô nàng như vừa chợt khám phá ra rằng tôi cũng là đàn ông. Và kể từ hôm đó cô nàng bắt đầu châm chọc tôi về chuyện yêu đương. Tôi biết là cô nàng chỉ đùa cợt mà thôi, nhưng tôi thì khổ tâm lắm và tôi cũng nhận ra tôi thích cô nàng. Cho đến một hôm tôi nói thẳng với cô ta, cô thuộc về Rinaldi, thế thì làm ơn để tôi yên. Cô nàng đáp lại, thì dĩ nhiên tôi thuộc về Rinaldi, nhưng nếu anh thật sự là một người bạn thì anh cũng đừng ghen. Mọi chuyện chấm dứt từ đó. Một đêm tôi nghe như có tiếng động. Tôi tung mình đứng dậy, chụp lấy khẩu súng lục rồi chạy ra khỏi láng. Đêm đó trăng tròn, bóng mặt trăng phản chiếu như rơi trên mặt nước lấp lánh ánh bạc trong thùng phi. Trăng sáng đến độ phân biệt được các viên sỏi, soi bóng to bóng nhỏ trên sân. Mấy gò đất đen thui xung quanh hiện rõ mồn một trên nền trời trong vắt. Nói chung là trời sáng như ban ngày và tôi nhìn thấy ngay bóng người. Tôi quát to về phía cái bóng đang bò lơm khơm từ láng này sang láng nọ và nó vội vàng bước ra nói, bỏ súng xuống, bọn mày không nhận ra tao sao? Té ra là Teodoro, cái thằng ở Montero Tondo, nhưng hắn thay đổi nhiều quá. Áo quần tả tơi như dẻ rách, má hớp xanh xao, cặp mắt vàng mở to thất thần như mắt chó sói. Hắn nói, tao đến đây để lấy hàng. Tao có xe đậu ở ngoài kia cùng với mấy người bạn. Tôi trả lời, mớ hàng đó là của Rinaldi. Chúng tôi bắt đầu cãi giả nhau. Lúc đầu hắn làm cứng với tôi, rồi sau đó hắn đề nghị chơi đôi, nhưng tôi từ chối. Chúng tôi đang đứng gần thùng phi nước, cửa sổ phòng Emilia sáng đèn, và cô nàng đang nhìn ra ngoài. Sau cùng tôi nạt lớn, tốt nhất là mày nên cút xéo khỏi nơi này. Và hắn trả lời lại, tao đi đây đừng lo, và hắn quay lưng bước về phía cổng. Mắt tôi không rời hắn một giây bởi vì tôi biết hắn là loại người có thể bất ngờ quay lại phóng dao về phía tôi. Quả thế chỉ còn chừng vài bước là đến cổng thì bất ngờ hắn quay lại lao người vào phía tôi. Tôi bước lùi lại một bước và nổ súng. Thật không thể tưởng tượng nổi, hắn vẫn tiếp tục bò về phía tôi với cặp mắt chó sói mở to. Một tay ôm lấy ngực, nơi mà tôi vừa bắn hắn. Tay kia hắn cầm dao, tôi bắn thêm một phát, hắn quỵ xuống đất. Sáng hôm sau, cảnh sát đến lập biên bản và khám phá ra rằng hắn là một tên tội phạm vừa mới vượt ngục. Thế là mọi chuyện xong xuôi, êm thấm cho tôi. Thậm chí công ty còn gửi quà thưởng cho tôi vì đã có công bảo vệ nhà kho của công ty. Tôi nói với Emilia, Rinaldi trước đây đã biến tôi thành dân trộm cắp rồi bây giờ lại biến tôi thành kẻ sát nhân. Emilia trả lời, anh chỉ tự vệ chẳng có tội gì cả. Tôi nói, nói vậy thôi chứ làm bảo vệ thì trước sau gì cũng bắt buộc phải bắn. Không biết trời xui đất khiến thế nào mà cái hôm Rinaldi mãn tù, hắn đến để mang Emilia và thằng bé đi và lấy mớ hàng trong láng. Cũng là hôm mà công ty thông báo cho tôi biết là khu nhà kho sẽ bị dẹp. Thế là mọi chuyện chấm dứt cùng một lúc. Tôi sẽ không còn làm bảo vệ cho ai cả, không còn làm bảo vệ cho công ty, mà cũng chẳng còn làm bảo vệ cho Rinaldi. Hắn đến vào một đêm tối trời lúc quá nửa khuya, lái một chiếc xe căm nhông. Mà ngay phía trên kính lái có viết bằng sơn trắng chữ Emilia. Tôi nói với hắn, Rinaldi, đây, Emilia đây, y nguyên như lúc mày gửi cho tao, còn con mày kia. Trong kia là mớ giải của mày, tất cả nguyên vẹn như mày thấy đó. Hắn mỉm cười sung sướng vì đã gặp lại Emilia và con, rồi hắn quay sang tôi. Tuyệt, Vincenzo, tao biết là tao có thể tin cậy ở mày, tốt lắm. Nhưng lúc đó tôi có cảm giác vừa tức giận vừa buồn bã, đến độ thiếu điều thở không ra hơi và tôi lặp lại. Rinaldi, mày thấy đó, tất cả những gì mày gửi gắm cho tao, tao trả nguyên vẹn lại cho mày. Sau đó hắn đòi đưa tiền cho tôi, rồi hắn nài nỉ tặng cho tôi chiếc đồng hồ. Hắn đề nghị tôi theo xe căm nhông về Roma, nhưng tôi khước từ tất cả và nói, tao chẳng muốn gì cả, tao chỉ làm bảo vệ có đúng không? Bây giờ thì tôi hiểu ra rằng tôi đã thầm yêu Emilia và trong thâm tâm tôi vừa nuối tiếc nhưng cũng vừa hài lòng vì tôi đã gìn giữ được cho nàng. Chính tay tôi chất hàng lên xe căm nhông cho hắn, sau đó hắn lên xe cùng với Emilia, miệng nở nụ cười, tay ôm đứa bé được quấn tròn trong một chiếc chăn. Rinaldi hét về phía tôi có lẽ cũng chẳng có tâm ý gì. Hẹn có ngày gặp lại nha. Anh bảo vệ. Và xe căm nhông chuyển bánh. Mấy ngày sau đến phiên xe căm nhông của công ty, họ chở đi hết gạch ngói, bao xi măng, ống, thùng chứa dầu hắc, cây dầm. Sau đó họ đập phá hết tường rào và chở luôn cả gạch vụn đi. Rồi họ vô mấy giải láng và đem đi hết bàn ghế. Cả ngày và trong nhiều ngày, xe căm nhông lui tới bụi bặm mù mịt, bốc dỡ hàng hóa và chở đi hết mọi thứ. Ngày chót họ hạ luôn mấy giải láng. Tôi ở lại cho đến phút chót. Bây giờ thì tất cả chung quanh chỉ còn là một khu đất trống, cỏ bắt đầu mọc lên lưa thưa. Đây đó những mảnh gạch miếng ngói và vũng nước, và chung quanh là mấy gò đất. Nơi mà tôi đã ở suốt 2 năm trời, bây giờ hoàn toàn không còn gì. Tất cả gia tài sản nghiệp của tôi nằm trong chiếc gia ly bằng vải cột sau yên xe. Tôi dắt bộ từ từ đi ra đường Salaria, sau đó tôi leo lên xe và đạp chậm chậm về hướng Roma. Ăn cháo đi cho dễ tiêu. Bọc vải đồ nội thất là một cái nghề không dễ. Không chỉ là chuyện phải có cặp mắt tinh tế để biết cần chốt đinh ở đâu và căng giải như thế nào cho thật phẳng, không một nếp nhăn hay tì vết trên đồ nội thất, mà còn phải có sự kiên nhẫn để ngồi may tay 4 hay 5 tấm vải sin. Quạt tay chân lúc nào cũng phải sạch sẽ, bởi vì lúc nào cũng phải đụng đến những mặt hàng mỏng manh mịn màng. Vấn đề là phải có chỗ thật rộng rãi quang đãng. Thí dụ chỉ cần bọc vải cho một cặp đi văn và 5 hay 6 cái ghế sofa, rồi thêm vài cái ghế dựa lớn nhỏ khác nhau là coi như choáng hết chỗ, cho dù anh có một cửa tiệm lớn cách mấy. Bởi vậy, không phải dễ gì tìm được chỗ đúng ý để mở cửa tiệm thủ công chuyên bọc đồ nội thất. Và cũng vì thế mà dù tôi đã đeo đuổi cái nghề này được hơn 40 năm nay, năm 16 tuổi tôi đã bắt đầu phụ việc cho bố tôi, vốn cũng là một thợ bọc đồ nội thất chuyên nghiệp, nhưng tôi vẫn cứ phải làm hàng ngay trong nhà ở của mình. Tôi ở khu phố Lungara, cách khám lớn Rajina Koli không xa lắm, trong một căn phòng rất rộng, trần cao, 4 cửa sổ ngó ra phía sông Tevre. Căn phòng vĩ đại này hồi vợ trước của tôi còn sống, không chỉ là xưởng của tôi mà còn là nơi ăn ngủ của cả gia đình. Trong một góc phòng kê một cái giường nhỏ cho thằng con trai tôi là Ferdinando. Bên góc đối diện sau tấm rèm là cái giường đôi của vợ chồng tôi. Bắt buộc phải thu vén như thế thôi, bởi vì cả ngôi nhà ngoài căn phòng lớn này chỉ còn mỗi 2 phòng bé tí xíu, một cái dùng làm nhà bếp, một cái làm nhà vệ sinh. Rồi vợ tôi mất đi ở tuổi 50 và lúc ấy tôi cũng đã gần 60. Sau một thời gian cố gắng sống đơn lẻ, tôi biết mình không kham nổi và thế là tôi quyết định đi thêm bước nữa và mọi chuyện cũng bắt đầu thay đổi từ đấy. Julita, vợ kế của tôi kém tôi đến 30 tuổi và nếu muốn, cũng có thể nói là đẹp dù rằng rất nhiều người đàn ông cho rằng có cái gì đó ở vợ tôi làm cho người ta muốn lãng ra. Mặt trắng nhợt như người chết, 2 con mắt đen, to, lồi trông cứ như mắt của mấy con cừu bị chặt đầu mà người ta vẫn thấy ở mấy cửa hàng thịt. Tóc đen nhánh, da thịt trắng bệch và chắc nịch như lạnh như đồng. Trước khi lấy tôi, Judita là một cô công nhân nghèo hèn. Thế mà sau khi cưới nhau, cô ta lúc nào cũng cư xử như một người đàn bà quý phái. Trước khi lấy tôi, cô ấy hiền như một thiên thần. Sau khi lấy nhau, cô ta trở nên dữ dằn như ác quỷ. Trước khi lấy nhau, mọi thứ cô ấy đều ưng ý. Từ con người tôi đến nhà cửa, nhất nhất cái gì cũng tốt cũng đẹp. Sau khi lấy nhau thì cô ấy chẳng còn ưa thích cái gì cả. Từ chính tôi cho đến nhà cửa, tất cả mọi thứ, cô ta chẳng còn ưng ý gì cả. Biết phải làm sao, đấy là những bất ngờ do hôn nhân đưa đến. Đầu tiên cô ta nói rằng không thể chấp nhận chuyện 2 vợ chồng ngủ chung một phòng với thằng Ferdinando. Và thế là cô ta bắt tôi phải cho xây một bức tường ngăn để có được một cái phòng nhỏ đặt giường ngủ cho 2 người. Rồi cái đó cô ta đòi xây lại cái nhà bếp, mua lại cái lò mới. Tiếp theo cô ta cho thợ đặt một cái bồn tắm trong phòng vệ sinh. Và sau cùng cô ta tìm ra đủ mọi cớ để gây sự cho được với nhà hàng xóm kế bên. Những người mà trong suốt 20 năm qua đã cho tôi dùng nhờ điện thoại. Thế là tôi bắt buộc phải làm đơn xin gắn điện thoại trong nhà. Thợ đến gắn điện thoại đâu khoảng thứ 2 gì đó. Thế là đến buổi trưa thứ 4, trong khi tôi đang ngồi chốt đinh trên tấm satin để bọc một cái ghế sofa cầu kỳ và thi thoảng tôi buông tiếng thở dài với những ý nghĩ xáo trộn trong đầu, thì chuông điện thoại bỗng reo vang. Tôi bước đến giơ tay nhấc điện thoại và nói: "Vericoli đây, ai đấy?" Bên kia đầu dây, một giọng nói ồ ồ, khàn khàn với chất giọng Roma hỏi, Pericoli, thợ bọc vải nội thất phải không? Dân, ông cần gì? Tôi trả lời và nghĩ rằng đấy là một khách hàng. Này, cái giọng ồ ồ tiếp tục, Pericoli, vì cớ gì mà mày đi lấy vợ thế? Mày không biết là ở vào tuổi mày thì không nên lấy vợ nữa à? Bọn mày tưởng bở hả? Mày tưởng là vợ mày nó thương mày hả? Sao mà ngu thế? Tôi cảm thấy máu trào lên đầu bởi vì cái giọng ồ ồ đó, dù rằng với lời lẽ khích bác, lại gõ đúng những điều nghi ngờ băn khoăn đang giày vò tôi lúc ấy. Tôi trả lời cố hỏi dặn lại, mà mày là thằng nào thế? Bên kia đầu dây giọng nói kéo dài ra, tao là ai hả? Cho dù có đầu thai lại kiếp tới, mày cũng chẳng đoán ra nổi đâu. Nhưng này, nghe tao khuyên đây. Mà mày là thằng nào, mày muốn gì? Lời khuyên của một người bạn thật tình, ăn cháo đi cho dễ tiêu. Tôi cho rằng cú điện thoại chỉ là trò chọc phá của tay nào đó vô công rõ việc nhưng biết tôi. Dù nghĩ như thế nhưng tôi vẫn cảm thấy như bị bắn trúng tim đen. Bởi vì thực ra thì trong thời gian gần đây tôi bắt đầu linh cảm rằng cuộc hôn nhân của tôi có cái gì đó không ổn. Dĩ nhiên là tôi cũng chẳng thuật lại chuyện cú điện thoại nói trên với Judita. Và thật sự mấy lúc sau này chẳng còn ai chịu nổi cô ta. Với tôi cô ta đối xử còn tệ hơn là đồ rác rưởi. Thế rồi một tuần trôi qua cho đến một hôm cũng vào giờ tương tự như lần trước. Chuông điện thoại lại reo lên và cái giọng ồ ồ cất lên bên kia đầu dây. Chào Pericoli, đang làm gì đó? Tôi đáp, tao làm gì thì mặc kệ tao. Tao thừa biết mày đang làm gì, mày đang đóng đinh mấy cái ghế sofa mà khách đem đến chiều hôm qua. Giỏi giỏi ráng còng lưng làm việc đi, nhưng tao cũng có thể nói cho mày biết vợ mày đang làm gì. Mà mày là ai? Tao muốn biết mày là thằng nào? Vợ mày đang lẳng lơ với thằng bồi ở quán Bota Setimiana. Đấy, vợ mày đang làm trò đó đấy. Đứa nào nói vậy? Đứa nào nói, tao nói chứ ai. Mày cứ đến đó rồi thấy. Pericoli, mày già khù cú đế rồi. Đàn bà còn tươi mát chẳng đứa nào muốn ở với mày đâu. Thằng chó đẻ, mày là ai? Thay vì ngồi đó mà nổi nóng, nghe tao khuyên nè, ăn cháo đi cho dễ tiêu. Lần này thì tôi không kiềm chế nổi. Thế là khi Judita về đến nhà, và trước những câu trả lời thô lỗ kiểu hàng tôm hàng cá của cô ta, tôi nói thẳng. Tôi thì cày học máu trong khi cô thì đi lẳng lơ với thằng bồi ở quán bar Bota Sentimiana. Có trời chứng giám, tôi vừa nói hết câu là cô ta nổi cơn tâm bành chửi bới tôi thậm tệ. Rồi cô ta muốn biết ai đã thọc chuyện cho tôi như thế. Khi tôi kể cho cô ta nghe chuyện cú điện thoại thì cô ta quay ra mắng mỏ. À ra thế, anh tin bất cứ thằng khốn nạn nào điện thoại cho anh. Anh tin nó hơn là tin tôi. Thế anh biết anh là gì không? Một thằng già không nên nết. Đàn ông như anh nếu có mọc sừng thì cũng đáng lắm. Mà sừng phải to thật là to đến nỗi không qua cửa được. Rồi vân vân và vân vân. Cô ta chửi rủa thậm tệ đến độ sau cùng tôi phải bật khóc. Và người trên đầu hai tứ tóc như tôi lại phải quỳ gối lê lết có bụng phệ đến bên chân cô ta để năn nỉ xin lỗi. Và để đấu dĩ cho cô ta, tôi phải xì tiền cho cô ta đi mua vớ lụa. Dù rằng tôi cũng chẳng còn dư giả gì, bởi vì tôi đã phải chi xài mua sắm đủ thứ theo ý cô ta. Nhưng sau đó tôi cảm thấy lòng buồn bã và kinh tởm tất cả. Tôi vừa hổ thẹn với chính mình, và cùng lúc tôi cũng biết chắc là cô ta chẳng thương yêu gì tôi. Một vài ngày sau đó, chuông điện thoại lại reo lên và bên kia đầu dây vẫn cái giọng ồ ồ. Pericoli, khỏe không? Tôi làm bộ lãnh đạm. Khỏe. Còn mày? Cực khỏe. Đứa không khỏe thì chính là vợ mày đấy. Tại sao? Tại mày già cú đế rồi, Pericoli ơi. Và mày cũng chẳng còn đủ sức để thỏa mãn vợ mày. Khốn khổ, tôi đã tự nhủ là sẽ cố giữ bình tĩnh. Nhưng vừa nghe nói đến cái tuổi già là tôi nổi sùng lên. Này thằng chó đẻ, kể từ nay tao không còn muốn nghe mày nói nữa, tao cúp điện thoại đây. Ôi chua choa ơi, mày nóng thế. Nhưng này Pericoli, mày cũng đừng có lo, vợ mày rồi cũng sẽ nhanh chóng khỏe trở lại thôi. Cấm hỏng lại thằng chó đẻ. Pericoli, mày nổi sùng làm gì cho thêm mệt. Nghe tao khuyên nè, ăn cháo đi cho dễ tiêu. Lần này tôi không kể lại cho Judita nghe, nhưng trong lòng tôi day dứt lắm. Và mấy hôm sau thì tôi càng bị dày dò thêm bởi các cú điện thoại vẫn tiếp tục gọi đến. Cái giọng ồ ồ vẫn tiếp tục nhắc đi nhắc lại những chuyện từ trước đến nay. Nào là Judita thì tươi trẻ, còn tôi thì già khú. Nào là cô ta đi với thằng này thằng nọ, nào là thiên hạ ai cũng biết cô ta cắm sừng tôi, đại để là những chuyện như thế. Hoặc nếu không thì chẳng cần dòng do, giọng nói bên kia đầu dây vô đề ngay, Pericoli, vợ mày. Thế rồi những câu thô bỉ tục tiểu kiểu con đánh xe bò xe ngựa. Thằng điện thoại chắc chắn phải là đứa tôi biết rất rõ, rõ đến độ mà có lần còn khuyên tôi cạo râu mỗi ngày để tránh cho Judita thấy râu tôi bạc lởm chởm. Rồi còn cái câu ăn cháo đi cho dễ tiêu. Câu đó ám chỉ gì? Tôi biết là có ẩn ý xấu, thường thì đối với những người đang dưỡng bệnh hay những người già cả người ta vẫn khuyên húp cháo cho nó dễ tiêu. Nhưng tại sao cứ phải mãi câu này? Tôi nhớ mãi mãi là đã nghe câu đó ở đâu đó rồi, nhưng tôi không nhớ ra ở đâu lúc nào. Trong khi đó thì chuyện ăn ở với Judita ngày một tệ. Có thể nói là bây giờ cô ta cũng không thèm nói chuyện với tôi, hay nếu có nói thì cũng với giọng khó chịu, nóng nảy cứ như là một bà chằn. Còn tôi thì chỉ vì muốn tránh gây gổ, nên đành phải nhắm mắt nuốt hết những khích bác thóa mạ. Nhưng bởi vì cứ nuốt mãi ngày qua ngày, tôi cũng không còn được thảnh thơi, và tôi cũng biết là nếu cứ như thế này thì tôi cũng chẳng sống nổi. Cho đến một buổi tối, bỗng chừng Judita trở nên lịch sự với tôi. Lâu lắm rồi cô ta mới lịch sự với tôi như thế. Và cô ta thậm chí đề nghị cả nhà ra một hiệu ăn ở khu Chatevra ăn chiều. Đấy là tiệm ăn mà hồi đó chúng tôi đã làm tiệc cưới. Và khi vừa bước chân vô quán, tôi bỗng nhớ đến bữa tiệc cưới. Thế rồi phần do xúc động, phần tôi cũng đã uống một tí rượu trước khi ra khỏi nhà. Chiều đó tôi cảm thấy bụng dạ hơi khó chịu. Trong khi mọi người gọi spaghetti, Judita thấy tôi lưỡng lự, thế là cô ta âu yếm khuyên tôi như một người vợ thương chồng. Ăn cháo đi, nghe em Demio, ăn cháo đi cho dễ tiêu. Thế là tôi nhớ lại cái giọng ồ ồ cứ lặp đi lặp lại trong điện thoại, nhưng tôi không thể hình dung ra được ai có cái giọng nói ồ ồ đó. Bởi vì chiều hôm đó trong quán ăn, vừa bồi bàn vừa thực khách chung quanh, đâu đó cũng cả gần 20 người. Tôi cũng chẳng nói với ai chuyện tôi vừa mới nhớ ra, và cả bữa cơm mọi người ai nấy đều vui vẻ. Sau đó tôi về nhà cùng với Judita và Ferdinando trong lòng tràn đầy hy vọng. Tối đó tôi ngủ say như chết, và khi tôi thức dậy thì Judita đã ra khỏi nhà để đi chợ. Tôi đứng lên và với ấn tượng là Judita sau cùng cũng đã yêu thương tôi trở lại, tôi bắt tay vào làm việc. Hôm đó là một ngày đẹp trời, mặt trời chiếu qua các khung cửa sổ, con chim hoàng yến hót líu lo trong lòng và tôi cũng cảm thấy yêu đời. Thế là vừa làm tôi vừa cất tiếng hát như con chim trong lòng, dù là hát không ra đầu ra đuôi gì cả. Rồi bỗng dưng chuông điện thoại lại reo, tôi bước tới nhấc điện thoại lên và dẫn cái giọng ồ. Pericoli, đây là lần cuối cùng tao gọi điện thoại cho mày đấy nhé. Tôi vui vẻ trả lời, hay đấy, thế là mày cũng thấy chuyện mày làm là vô ích hả? Thôi chào, mày khỏe nha. Khoan Pericoli, mày có biết tại sao đây là lần cuối tao gọi điện thoại không? Tại sao? Tại vì vợ mày đã bỏ mày rồi, cô ta đi theo thằng Gigi, thằng chuyên cho mướn xe đấy. Sáng nay lúc 7 giờ hắn đã chạy qua với cái xe 1001 màu xanh và rước vợ mày đi rồi. Đấy đúng là lần cuối tôi nhận điện thoại. Còn về Judita thì tôi cũng chẳng còn muốn nói thêm gì cả. Tôi chỉ biết là tôi đã chịu đựng khổ sở trước đó nhiều đến độ mọi chuyện trở thành vô nghĩa đối với tôi. Và tôi sợ là nếu nhắc lại thì tôi sẽ lại phải khổ sở thêm lần nữa. Nhưng tôi vẫn tròn tò mò muốn biết cái giọng ồ ồ là ai, mà biết rõ hết mọi chuyện, có thể nói là đã sớm cảnh báo ngay từ đầu cái sai lầm của tôi. Bảo là tò mò thì cũng chưa hẳn đúng. Nó như đã trở thành nỗi ám ảnh, để rồi một hôm tôi khám phá ra cái giọng đó một cách rất tình cờ, và cho đến hôm nay càng nghĩ lại tôi càng thấy không thể tưởng tượng được. Ferdinando lúc ấy cũng sắp xỉ 15 tuổi, và từ lâu lắm rồi, tôi cũng không còn đến trường đợi nó tan học. Nhưng một buổi sáng tôi chợt có ý nghĩ ghé ngang trường kỹ thuật đón nó để hai cha con cùng nhau về nhà. Đến trước cổng trường tôi thấy nó đã tan học và đang đá banh với mấy đứa bạn ở khoảng đất trống trước cổng trường. Hôm đó là một ngày ngập nắng và tôi đứng yên xem chúng đá banh. Rồi không biết vì sao tôi đâm ra so sánh thằng con của tôi với mấy đứa trẻ khác và tôi cảm thấy là trong đường con cái tôi cũng chẳng mấy may mắn. Có lẽ bởi nó được sinh ra lúc cả cha lẫn mẹ đều đã lớn tuổi, nên nó không được đẹp mã cho lắm. Nhỏ con, hai bàn chân và hai bàn tay thì to quá khổ, mặt vàng sệt, cái mũi to tướng trễ xuống đến môi và hai mắt thì bị lé. Nhưng tôi thấy nó rất khỏe, nó có những cú sút nổ gan chói tai. Nhưng cái mạnh khỏe này cũng chẳng bình thường, quá đáng so với cái dáng nhỏ con của nó. Giống như mấy thằng lùn và gù nhưng rất khỏe. Trong khi tôi đứng trong nắng, lưng dựa vào một bức tường gần đó và đang miên man với những suy nghĩ trên, tôi bỗng nghe một tiếng hét lên vang dội, giọng giận dữ. Không được, tay mày chạm bánh rồi. Thế là trong khoảnh khắc tôi nhận ra cái giọng. Y hệt như cái giọng mà tôi đã nghe trong điện thoại, cái giọng ồ ồ của mấy đứa con trai dậy thì đang bị bể tiếng, ồn ào khan khan, chói tai khó chịu như cái tuổi dậy thì. Rồi nó giơ chân lên đá trái banh miệng nói, ăn đi nè, và tôi nhận ra ngay cái chữ ăn đấy. Thật đầu tôi cứ định gọi nó lại, kéo tay lôi nó về nhà vừa đi vừa đánh cho nó một trận. Cái tội đã dám kêu cha là thằng già khù cú đế và gọi bà dì ghẻ bằng những từ mà tôi cũng không muốn nhắc lại. Có thể là nó có lý, nhưng làm con thì phải biết tôn trọng cha mẹ chứ. Nhưng nó đã thấy tôi, nó bỏ trận banh. Vừa thở hổn hển, nó vừa reo lên và ù chạy về hướng tôi với cái giọng ồ ồ. À ba, ba làm gì ở đây? Con không thấy ba. Thế là tôi cảm thấy hoàn toàn xuôi tay bất lực. Trong nó xấu xí, cá măng tô, dài quá khổ, cái mũi to lớn và hai con mắt lé. Và tôi cũng chợt thấy là nó vui mừng khi nhìn thấy tôi. Tôi lắp bắp. Ferdinando, con muốn tiếp tục đá banh với chúng bạn thì cứ ở lại, ba về nhà trước. Nhưng nó nói, không, con thôi đá banh rồi, mình đi thôi. Và nó sung sướng cặp lấy cánh tay tôi và cùng đi với tôi đi về hướng bờ sông Tevra. Chúng tôi đi chậm chậm trong ánh nắng, im lặng nhìn nhau. Bây giờ nghĩ lại cho cùng, dù là qua điện thoại, nó cũng đã nói với tôi sự thật và nó đã cảnh báo cái sai lầm của tôi. Nếu con mà không nói sự thật cho cha biết, thì ai nói bây giờ đây?